Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tứ Quyết và Mai Anh xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu 30 tháng 12, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với phần còn lại trong sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày Hòa bình Thế giới mùng 1 tháng Giêng 2017. Tiếp đến, trong mục hương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật hầu quý vị một lối sống chứng tá mới. Cộng đoàn chung cư không đóng cửa ở Vecchiano, Trung Bắc Italia. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về Vương quốc công lý và hòa bình đại đồng của vị vua lý tưởng mà dân Israel mong đợi, Thánh Vịnh 72A. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.
Riga, thầy Alois Lozer, tu viện trưởng tu viện Đại Kết Tê-dê, kêu gọi giới trẻ Kitô vượt lên trên các thứ ranh giới và giúp mọi người trên thế giới xích lại gần nhau. Thầy Alois là một tín hữu công giáo người Đức, được thầy Roger Schutt, vị sáng lập và là tu viện trưởng Tê-dê, chọn làm người kế nhiệm. Thầy Alois đưa ra lời kêu gọi trên đây trong diễn văn khai mạc của gặp gỡ giới trẻ Kitô Âu Châu lần thứ 39 tối ngày 28 tháng 12 vừa qua tại thành phố Riga, thủ đô Estonia. Trước sự hiện diện của 15.000 bạn trẻ đến từ các nước Âu Châu và thuộc các hệ phái Kitô khác nhau, thầy nói, đứng trước tình trạng bất ổn trên thế giới hiện nay, điều quan trọng là chúng ta gặp gỡ nhau như anh chị em, chúng ta muốn lắng nghe những người trẻ và củng cố niềm tự tín của họ, niềm tín nhiệm của họ nơi đất nước và tương lai của họ. Cuộc gặp gỡ giới trẻ Kitô Âu Châu có chủ đề là cùng nhau mở những con đường hy vọng. Và cuộc gặp gỡ này sẽ kết thúc vào ngày đầu năm dương lịch mùng 1 tháng 1 tới đây. Trong 5 ngày, các bạn trẻ sinh hoạt ban sáng tại các giáo xứ nơi họ được đón tiếp, và ban chiều họ họp nhau để sinh hoạt chung, cầu nguyện, chia sẻ, hát thánh ca và văn nghệ. Cao điểm sẽ là buổi cầu nguyện tối giao thừa 31 tháng 12 với sinh hoạt lễ hội các dân nước.
Manila, an ninh được tăng cường tại một nhà thờ ở đảo Mindanao, Nam Philippines sau vụ nổ lựu đạn làm cho 16 người đã bị thương trong đêm vọng Giáng sinh vừa qua. Linh mục Joel Canonizado, cha phó của giáo xứ Chúa Hài Đồng tại thành phố Midayap, phía bắc thành Cotabato, Nam Philippines cho biết, các binh sĩ sẽ bố trí ngoài thánh đường và có thêm nhân viên canh gác, nhất là trong dịp lễ giao thừa sắp tới. Trong số 15 người bị thương hôm áp lễ Giáng sinh, vẫn còn 5 người được điều trị tại nhà thương. Cha Canonizado kể lại rằng, cảnh sát nói với cha, những kẻ khủng bố cạnh nhà thờ hôm 24 tháng 12 nhắm vào cảnh sát hơn là nhắm vào các tín hữu. Họ muốn trả thù cảnh sát vì các cuộc hành quân chống ma túy tại thành phố Misayas. Vị linh mục cũng thuật lại, các tín hữu dự lễ lúc 6 giờ chiều nói với cha rằng bài giảng dài của cha đã cứu họ vì vụ nổ đã xảy ra lúc rước lễ. Giả sử cha giảng ngắn hơn thì lễ kết thúc sớm hơn và các tín hữu sẽ rời nhà thờ đúng vào lúc lựu đạn nổ.
Dhaka, các lực lượng chống khủng bố ở Bangladesh đã phá vỡ âm mưu chống một thánh đường công giáo ở thủ đô Dhaka dự kiến vào lễ Giáng sinh vừa qua. Cảnh sát địa phương cho biết đã bắt giữ những thành phần cốt cán của nhóm khủng bố tên là Tân GMB. Họ dự kiến sẽ đánh bom áp lễ Giáng sinh tại nhà thờ Chúa Thánh Linh, thuộc khu phố Banani. Một số thành phần nhóm này đã bị bắt ngày 24 tháng 12 tại một căn nhà ở vùng Ascona, nhưng chi tiết về cuộc bắt giữ mới được tiết lộ hôm 27 tháng 12 vừa qua. Lực lượng chống khủng bố và tội ác Liên Quốc của Bangladesh đã bắt giữ đầu đảng mới của nhóm Tân GMB, tên là Moinul Isan, biệt danh là Abu Musa, cùng với một số đồng lõa khác. Trong căn nhà vừa nói, các nhân viên an ninh đã tìm thấy các tài liệu và bản đồ với những chi tiết về cuộc tấn công, trong đó cũng có sự tham dự của một phụ nữ. Trong dịp lễ Giáng sinh vừa qua, chính quyền Bangladesh đã tăng cường các biện pháp kiểm soát và an ninh để bảo vệ 62 thánh đường Kitô ở thủ đô Dhaka.
Jerusalem, hiện nay số tín hữu Kitô tại Israel là 170.000 người, tương đương với 2% dân số toàn quốc. Còn số trên đây do Văn phòng Thống kê Trung ương của Israel công bố hôm 24 tháng 12 vừa qua. Trong số các Kitô hữu ở nước này, 78,9% là người Ả Rập. Các tín hữu Kitô khác nhập cư tại Israel cùng với cha mẹ trong những năm qua được nhìn nhận là công dân Israel, chiếu theo luật hồi hương. Phần lớn những người này đến từ cựu Liên Xô và trở về Israel trong thập niên 1990. So với các thống kê trước đây, số Kitô hữu tại Israel tăng 1,5%, tức là thấp hơn mức tăng trưởng 1,9% nơi người Do Thái giáo và 2,4% nơi người Hồi giáo. Ngoài ra, dân Kitô giáo có xu hướng già nua hơn. Tỷ lệ người trẻ Kitô cho đến 19 tuổi là 28,2%, tức là thấp hơn tỷ lệ nơi dân Do Thái giáo 34,3% và nơi dân Hồi giáo 46,9%. Các tín hữu Kitô sống đông nhất tại Nazareth, 22.300 người, tại Haifa, 15.300 người và tại Jerusalem, 12.400 người.
Jerusalem, Đức cha William Somali, đại diện Tòa Thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem, đã phê bình chính phủ Israel, dự kiến xây thêm các căn hộ cho người Do Thái tại khu vực phía đông thành Jerusalem của người Ả Rập, là một hành động không góp phần vào việc xây dựng hòa bình. Hôm thứ Sáu 23 tháng 12 vừa qua, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã kết án Israel vì việc xây dựng các nhà mới trên khu vực của người Ả Rập ở đông Jerusalem. Và chính quyền thành Jerusalem đang đi tới quyết định xây 618 căn nhà tại đây, tức là vượt qua ranh giới xanh năm 1967. Nghị quyết của Hội đồng Bảo an được thông qua với 14 phiếu thuận và Hoa Kỳ bỏ phiếu trắng. Thủ tướng Benjamin Netanyahu, dưới sức ép chính trị nội bộ, đã phê bình Tổng thống Obama và ra lệnh cho Bộ Ngoại giao giới hạn quan hệ với các đại sứ quán của 12 nước đã bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết của Hội đồng Bảo an. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức cha Somali nhận xét rằng, qua những hành động trên đây, nhà nước Israel phủ nhận nghị quyết của Hội đồng Bảo an và muốn gia tăng số người Do Thái ở Jerusalem, đồng thời giảm bớt tỷ lệ người Hồi giáo tại đây. Không phải Israel thiếu nhà ở, nhưng việc xây thêm các nhà mới ở Jerusalem là để đón tiếp nhiều người Do Thái từ các nước về đây lập nghiệp, nhất là những người sùng đạo. Chẳng bao lâu nữa, Jerusalem sẽ có hơn 1 triệu dân và là thành phố đầu tiên ở Israel đạt mức độ này. Đức cha Somali nói rằng, nhận định của tôi là quyết định trên đây của Israel không tạo điều kiện dễ dàng cho hòa bình, vì để có hòa bình thì cần tôn trọng những điều kiện tiên quyết để có hòa bình. Vấn đề gia cư và các khu định cư là điều thiết yếu, nòng cốt đối với các cuộc thương thuyết tương lai. Dân chúng Ả Rập rất thất vọng vì dự án xây nhà mới của chính phủ Israel tại khu vực của người Ả Rập.
Essen, tổ chức bác ái Adveniat của Giáo hội Công giáo Đức kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ tiến trình hòa bình tại Colombia sau khi hòa ước được ký kết giữa chính phủ và phiến quân FARC tại nước này. Tuyên bố hôm 27 tháng 12 vừa qua tại thành phố Tumaco bên Colombia, bà Ulrich Pure, đặc trách các dự án trợ giúp của tổ chức Adveniat, nói rằng Colombia đang cần quốc tế trợ giúp và cần các quan sát viên giúp chống lại hiện tượng phạm pháp mà không bị luật pháp trừng trị tại nước này. Nếu không có nhà nước pháp quyền, thì nhiều nạn nhân của cuộc nội chiến ở Colombia sẽ không tìm được an bình. Tổ chức Adveniat chuyên trợ giúp Giáo hội Công giáo tại Mỹ Châu Latin và hiện đang hỗ trợ công trình hòa bình của Giáo hội Công giáo tại Colombia với chủ đề Hòa bình bây giờ. Bà Pure chào mừng việc ký kết hiệp định hòa bình giữa chính phủ và phiến quân lực lượng võ trang cách mạng Colombia, gọi tắt là FARC. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là có hòa bình ngay. Bà Pure nói, nhà nước Colombia cần đầu tư vào việc kiến tạo công ăn việc làm, các cơ cấu hạ tầng và các biện pháp giáo dục. Bao lâu những người trẻ sau khi rời học đường mà không tìm được công ăn việc làm hoặc không có cơ may được giáo dục, thì họ sẽ còn tiếp tục bị cám dỗ, dấn thân vào việc buôn bán ma túy có nhiều lợi nhuận, và đất nước sẽ tiếp tục không được an bình.
Cũng liên quan đến Colombia, hôm 28 tháng 12 vừa qua, Quốc hội Lưỡng viện đã thông qua dự luật ân xá cho các thành phần lực lượng FARC để đảm bảo sự hội nhập của các cựu thành viên tổ chức du kích này vào xã hội. Tuy nhiên, luật ân xá này không được áp dụng cho những người đã vi phạm nhân quyền nặng nề như tàn sát hoặc cưỡng hiếp. Luật ân xá cũng được coi là nền tảng cho việc giải giáp lực lượng FARC. Việc giải giáp này sẽ được khởi sự từ tháng Giêng tới đây. Cách đây ít ngày, Quốc hội Lưỡng viện của Colombia đã phê chuẩn hiệp định hòa bình giữa chính phủ và phiến quân. Hiệp định trước đó đã bị bác bỏ trong cuộc trưng cầu dân ý toàn quốc. Tổng thống Santos của Colombia đã được trao tặng giải Nobel Hòa bình năm nay vì các nỗ lực kiến tạo hòa bình. Cuộc nội chiến kéo dài gần 50 năm giữa chính phủ và phiến quân FARC ở Colombia đã làm cho khoảng 300.000 người thiệt mạng và hơn 7 triệu người phải di tản nội địa.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe phần còn lại của sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày Hòa bình Thế giới mùng 1 tháng Giêng 2017.
Kính thưa quý vị thính giả, trong buổi phát hôm thứ Ba 27 tháng 12 vừa qua, chúng tôi đã gửi đến 3 đoạn đầu trong 7 đoạn sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày Hòa bình Thế giới lần thứ 50 sẽ được cử hành vào ngày mùng 1 tháng 1 tới đây. Qua đó, Đức Thánh Cha nói đến một thế giới bị phân hóa và phải chịu nạn bạo lực từng mảnh bằng nhiều cách ở nhiều cấp độ khác nhau, gây ra những đau khổ lớn lao như chúng ta đang chứng kiến, chiến tranh tại nhiều nước và đại lục, nạn khủng bố, tội phạm, những cuộc tấn công võ trang không lường trước được. Ngài xác quyết rằng dùng bạo lực để đáp trả bạo lực cùng lắm chỉ dẫn tới những cuộc tản cư vì bị bó buộc và những đau khổ vô biên. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị 4 đoạn còn lại trong sứ điệp hòa bình của Đức Thánh Cha. Ngài viết:
Mạnh hơn bạo lực. Bất bạo động nhiều khi bị hiểu theo nghĩa một sự đầu hàng, không dấn thân và chỉ thụ động. Nhưng thực tế không phải như vậy. Khi mẹ Teresa nhận giải Nobel Hòa bình năm 1979, mẹ đã tuyên bố rõ ràng sứ điệp của mẹ là bất bạo động tích cực và nói, trong gia đình chúng ta không cần bom đạn và võ khí, không cần tàn phá để mang lại hòa bình, nhưng cần ở với nhau, yêu thương nhau, và chúng ta có thể vượt thắng mọi sự ác trên thế giới. Vì sức mạnh của võ khí có tính chất lừa đảo, trong khi những kẻ buôn bán võ khí hoạt động, thì có những người nghèo kiến tạo hòa bình chỉ để giúp đỡ một người, giúp đỡ người khác và hiến mạng sống cho tha nhân. Đối với những người xây dựng hòa bình như thế, mẹ Teresa chính là một biểu tượng, một hình ảnh của thời đại chúng ta. Tháng 9 vừa qua, tôi đã được niềm vui lớn khi tôn phong mẹ lên hàng hiển thánh. Tôi đã ca ngợi sự sẵn sàng của mẹ đối với tất cả mọi người qua sự tiếp đón và bảo vệ sự sống con người, sự sống chưa sinh ra và sự sống bị bỏ rơi và gạt bỏ. Mẹ đã cúi mình cho những người kiệt lực, bị bỏ mặc cho chết bên vệ đường. Mẹ nhìn nhận phẩm giá mà Thiên Chúa đã ban cho họ. Mẹ đã lên tiếng với những người hùng mạnh của trái đất này, để họ nhìn nhận trách nhiệm của họ trước những tội ác, trước nạn nghèo đói do chính họ tạo nên. Đối lại sứ mạng của mẹ, qua đó mẹ đại diện cho hàng ngàn người, đúng hơn là hàng triệu người, đi gặp các nạn nhân với lòng quảng đại và tận tụy, động đến và băng bó mỗi thân thể bị thương, chữa lành mỗi cuộc sống bị tan vỡ. Sự bất bạo động được thực hành với lòng tận tụy và phù hợp với niềm tin tạo nên những kết quả lạ lùng. Những thành công của Mahatma Gandhi và Khan Abdul Ghaffar trong việc giải phóng Ấn Độ và của Martin Luther King Jr. chống lại nạn kỳ thị chủng tộc sẽ không bao giờ bị quên lãng. Đặc biệt, các phụ nữ thường là những người lãnh đạo bất bạo động, ví dụ như Leima Gbowee và hàng ngàn phụ nữ Liberia đã tổ chức những cuộc gặp gỡ cầu nguyện và phản đối bất bạo động, đạt được những cuộc thương thuyết ở cấp độ cao để kết thúc cuộc nội chiến thứ hai ở Liberia. Chúng ta không thể quên thập niên lịch sử được kết thúc với sự sụp đổ của các chế độ cộng sản ở Âu Châu. Các cộng đồng Kitô đã đóng góp bằng việc cầu nguyện liên lỉ và hành động can đảm. Họ đã tạo một ảnh hưởng đặc biệt đối với sứ vụ và giáo huấn của Thánh Gioan Phaolô II. Suy tư về các biến cố năm 1989 trong thông điệp năm thứ 100, vị tiền nhiệm của tôi đã nhấn mạnh rằng một sự thay đổi lịch sử trong đời sống các dân tộc, các quốc tộc và quốc gia được thực hiện nhờ cuộc chiến đấu hòa bình, chỉ dùng võ khí, sự thật và công lý. Hành trình chuyển tiếp chính trị này tiến về hòa bình đã thực hiện được nhờ sự dấn thân bất bạo động của những người, trong khi luôn luôn từ khước chiều theo quyền bính của sức mạnh, họ đã biết thỉnh thoảng tìm được những hình thức hữu hiệu để làm chứng cho sự thật. Và Ngài kết luận, ước gì con người học cách chiến đấu cho công lý mà không bạo động, từ bỏ cuộc đấu tranh giai cấp trong các cuộc tranh chấp nội bộ và chiến tranh trong các cuộc tranh chấp quốc tế. Giáo hội dấn thân để thực hiện những chiến lược bất bạo động, thăng tiến hòa bình tại nhiều nước, thậm chí yêu cầu cả các tác nhân bạo lực nhất trong nỗ lực xây dựng một nền hòa bình công chính và lâu bền. Sự dấn thân như thế để bênh vực các nạn nhân bất công và bạo lực không phải là một gia sản riêng của giáo hội công giáo, nhưng của nhiều truyền thống tôn giáo. Đối với họ, sự cảm thương và bất bạo động là điều thiết yếu và chỉ cho thấy con đường sự sống. Tôi mạnh mẽ lặp lại rằng, không có tôn giáo nào là khủng bố. Bạo lực là một sự xúc phạm đến danh của Thiên Chúa. Chúng ta đừng bao giờ mệt mỏi lặp lại điều này. Không bao giờ danh Thiên Chúa có thể biện minh cho bạo lực. Chỉ có hòa bình là thánh thiêng. Chỉ có hòa bình là thánh, chứ không phải chiến tranh.
Nếu nguồn mạch phát sinh bạo lực là tâm hồn của con người, thì điều căn bản là phải tiến bước trên con đường bất bạo động trước tiên ở trong gia đình. Đó là một thành phần niềm vui của tình thương mà tôi đã trình bày hồi tháng 3 năm nay trong tông huấn Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương, kết thúc 2 năm suy tư của giáo hội về hôn nhân và gia đình. Gia đình là lò tôi luyện, không thể thiếu được, trong đó đôi vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em học cách đả thông và chăm sóc nhau một cách vô vị lợi, và nơi mà những sầu muộn và thậm chí những xung đột phải được vượt thắng không phải bằng võ lực, nhưng bằng đối thoại, tôn trọng, tìm kiếm thiện ích cho người khác, từ bi và tha thứ. Từ bên trong gia đình, niềm vui yêu thương lan truyền trên thế giới và tỏa lan trong toàn xã hội. Đàng khác, một nền luôn lấy đạo đức huynh đệ và sống chung hòa bình giữa con người và các dân tộc, không thể dựa trên sợ hãi, bạo lực và khép kín, nhưng trên trách nhiệm, tôn trọng và đối thoại chân thành. Trong chiều hướng đó, tôi kêu gọi giải trừ võ trang và cấm chỉ cũng như bãi bỏ các vũ khí hạt nhân. Việc dùng vũ khí hạt nhân để đối phương nể sợ và sự đe dọa tàn phá lẫn nhau không thể tạo nên nền luân lý đạo đức huynh đệ. Tôi cũng khẩn thiết kêu gọi hãy chấm dứt sự bạo hành trong gia đình và những lạm dụng phụ nữ và trẻ em. Năm Thánh Lòng Thương Xót kết thúc hồi tháng 11 vừa qua là một lời mời gọi hãy nhìn vào chiều sâu của tâm hồn chúng ta và để cho lòng thương xót của Thiên Chúa đi vào. Năm Thánh đã làm cho chúng ta ý thức có đông đảo những người khác nhau và các nhóm xã hội bị đối xử dửng dưng. Họ là nạn nhân của bất công và bị bạo hành. Họ thuộc gia đình chúng ta. Họ là anh chị em của chúng ta. Vì thế, các chính sách bất bạo động phải bắt đầu từ trong 4 bức tường gia đình chúng ta để lan tỏa ra trong toàn thể gia đình nhân loại. Tấm gương của Thánh nữ Teresa Hài Đồng Giê-xu mời gọi chúng ta thực hành con đường bé nhỏ của tình thương. Đừng đánh mất cơ hội nói một lời tử tế dễ thương, một nụ cười, bất kỳ cử chỉ nhỏ bé nào gieo vãi an bình và tình thân hữu. Một nền môi sinh toàn diện cũng được hình thành bằng những cử chỉ đơn sơ thường nhật, trong đó chúng ta phá vỡ đường lối bạo lực, bóc lột và ích kỷ.
Lời mời gọi của tôi. Việc xây dựng hòa bình nhờ bất bạo động tích cực là yếu tố cần thiết và phù hợp với nỗ lực liên lỉ của giáo hội để giới hạn việc sử dụng võ lực qua những quy luật luân lý, nhờ sự tham gia của giáo hội vào những công việc của các tổ chức quốc tế và nhờ sự đóng góp giá trị của các tín hữu Kitô vào việc ban hành các luật lệ ở mọi cấp độ. Chúa Giê-xu đã trao tặng cho chúng ta một cuốn chỉ nam trong kế hoạch kiến tạo hòa bình qua bài giảng trên núi. 8 mối phúc thật, phác họa mẫu mực của người mà chúng ta có thể định nghĩa là người có phúc, người tốt lành và chân chính. Chúa Giê-xu nói, phúc cho những người hiền lành, người có lòng thương xót, người xây dựng hòa bình, người có tâm hồn thanh khiết, những người đói khát sự công chính. Đây cũng là một chương trình và là một thách đố cho các nhà lãnh đạo chính trị và tôn giáo, các vị trách nhiệm các tổ chức quốc tế và những người điều khiển xí nghiệp, các phương tiện truyền thông trên toàn thế giới. Đó là áp dụng các mối phúc thật, qua đó họ thực thi trách nhiệm của mình. Một thách đố xây dựng xã hội, cộng đoàn hoặc xí nghiệp mà họ trách nhiệm theo thể thức của người xây dựng hòa bình, chứng tỏ lòng từ bi thương xót bằng cách từ chối gạt bỏ con người, từ chối gây thiệt hại cho môi trường và khước từ ý muốn chiến thắng bằng mọi giá. Điều này đòi phải có sự sẵn sàng chịu đựng xung đột, giải quyết nó và biến nó thành một mắt xích liên kết trong tiến trình mới. Hoạt động như thế có nghĩa là chọn lựa tình liên đới như một cách thức làm lịch sử và kiến tạo tình thân hữu xã hội. Sự bất bạo động tích cực là một cách thức để chứng tỏ rằng quả thực, sự hiệp nhất thì mạnh mẽ và phong phú hơn xung đột. Tất cả trong thế giới đều có liên hệ mật thiết với nhau. Tuy có thể xảy ra là những tranh chấp sinh ra sầu muộn, nhưng chúng ta hãy đương đầu với chúng một cách xây dựng và bất bạo động. Như thế, những căng thẳng và đối nghịch có thể đi tới một sự hiệp nhất đa dạng, sinh ra đời sống mới, bảo tồn những tiềm năng quý giá của những lập trường đối nghịch nhau. Tôi đoan chắc rằng giáo hội công giáo sẽ đồng hành với mỗi cố gắng xây dựng hòa bình, kể cả qua sự bất bạo động tích cực và có tinh thần sáng tạo. Ngày 1 tháng Giêng năm 2017 là ngày khai sinh bộ mới, bộ phục vụ sự phát triển nhân bản toàn diện, giúp giáo hội thăng tiến một cách ngày càng hữu hiệu những thiện ích khôn lường của công lý, hòa bình và bảo tồn thiên nhiên, và sự quan tâm đối với những người di dân, những người túng thiếu, các bệnh nhân và những người bị gạt bỏ, những người ở ngoài lề và các nạn nhân của những cuộc xung đột võ trang và những thiên tai, các tù nhân, những người thất nghiệp và các nạn nhân của bất kỳ hình thức nô lệ và tra tấn nào. Mỗi hoạt động trong chiều hướng này, dù là bé nhỏ, đều góp phần xây dựng một thế giới không còn bạo lực, một bước tiến đầu tiên hướng về công lý và hòa bình.
Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, theo truyền thống, tôi ký sứ điệp này ngày 8 tháng 12 lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Mẹ Maria là nữ vương hòa bình. Khi con của mẹ sinh ra, các thiên thần tôn vinh Thiên Chúa và cầu chúc hòa bình cho con người trên trái đất, những người nam nữ thiện trí. Chúng ta hãy xin Đức Trinh Nữ hướng dẫn chúng ta. Tất cả đều mong ước hòa bình, bao nhiêu người hàng ngày kiến tạo hòa bình với những cử chỉ nhỏ bé, và nhiều người chịu đau khổ và kiên nhẫn chịu đựng vất vả với bao nhiêu cố gắng để xây dựng hòa bình. Trong năm 2017, chúng ta hãy dấn thân bằng kinh nguyện và hoạt động để trở thành những người loại trừ bạo lực khỏi tâm hồn, khỏi lời nói và cử chỉ, và xây dựng cộng đoàn bất bạo động, chăm sóc căn nhà chung. Không gì là không thể nếu chúng ta chạy đến cùng Thiên Chúa trong kinh nguyện. Tất cả chúng ta đều có thể là những người xây dựng hòa bình.
Vừa rồi là phần còn lại trong sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày Hòa bình Thế giới mùng 1 tháng Giêng 2017. Để tiếp tục chương trình, Mai Châu xin thuật hầu quý vị một lối sống chứng tá mới, cộng đoàn chung cư không đóng cửa ở Vecchiano, Trung Bắc Italia.
Vecchiano là một thị trấn hiền hòa nằm ở vùng Trung Bắc Italia, giữa những cánh đồng lúa mạch cò bay thẳng cánh, xen lẫn các vườn cây dầu. Nơi đây có một cộng đoàn lạ đời, được mệnh danh là chung cư không đóng cửa, trình bày một lối sống chứng tá mới. Cộng đoàn phát sinh từ sáng kiến của vợ chồng Francucho và Niva Jesuandi, chủ nhân một nông trại lớn tại đây. Francucho làm nghề y tá và Niva là một nhân viên thiện nguyện, cộng tác với tổ chức JS, chuyên chăm sóc phục hồi người nghiện ma túy. Đứng trước cảnh chạy đua tiêu thụ vật chất và sự nghèo nàn của các giá trị tinh thần ngày nay, hai vợ chồng muốn làm một cái gì đó để biến cải tình thế. Cùng với hai cặp vợ chồng khác, Anna Paula và Mario Dencarlo, Alba và Giorgio Capi, họ biến đổi nông trại thành một chung cư không đóng cửa. Bà Anna Paula kể, tôi lập gia đình đã được 17 năm và chúng tôi có ba mặt con, Marta, 15 tuổi, Tommaso, 12 tuổi và Raquelle, 11 tuổi. Vợ chồng chúng tôi đã lớn lên và phục vụ một thời gian dài trong giáo xứ, vì thế chúng tôi khao khát một cuộc sống chia sẻ sâu xa hơn. Hồi năm 1987, tôi tình cờ quen biết Niva, vợ của Francucho, tại tổ chức Chase, chăm sóc phục hồi người nghiện ma túy. Niva cho biết đang nghĩ đến một lối sống chứng tá mới và đề nghị vợ chồng chúng tôi tham gia. Lúc ấy, vợ chồng chúng tôi chỉ mới có cháu Marta, vừa 9 tuổi. Chúng tôi nhận lời đề nghị, nhưng với điều kiện thử sống một năm rồi mới quyết định. Từ ngày ấy, chúng tôi không rời khỏi nơi đây nữa. Còn cặp vợ chồng thứ ba là bà Alba và Giorgio Capi, thì có hai người con gái là Julia và Francesca. Mỗi gia đình có một căn hộ riêng, nhưng họ cố gắng hết sức để cùng ăn cơm tối chung với nhau. Mỗi người đóng góp một phần lợi tức để chi dùng cho những nhu cầu chung. Tiêu chuẩn hướng dẫn chi dụng trong nhà là không xa xỉ phung phí, không phí phạm mua đồ nhãn hiệu mắc tiền khi có loại đồ khác tương tự và rẻ hơn. Chẳng hạn mua một ký chuối không nhãn hiệu thì rẻ bằng một nửa ký chuối hiệu Kiwita, và một chiếc áo sơ mi thường rẻ hơn một chiếc áo sơ mi tương tự của một nhà kiểu mẫu đến cả 10 lần. Trong cộng đồng, chỉ có một máy truyền hình cũ duy nhất, không phải để theo dõi các chương trình truyền hình, nhưng là để xem vài phim hoạt hình qua Disney mà thôi. Lẽ dĩ nhiên, chuyện suy xét này dễ dàng đối với những người lớn quyết định sống theo một lý tưởng, nhưng lại thật khó khăn với những người trẻ phải chống chọi với môi trường hưởng thụ. Bà Anna Paula nói, quả thật, không thể chối cãi là chúng tôi đã gặp nhiều khó khăn trong việc đối thoại với các con cháu trong nhà, nhất là những đứa bé nhất. Biết bao lần chúng buồn bã giận dỗi, sụ mặt vì không chia sẻ ý kiến được với bạn bè về những chương trình phim ảnh truyền hình. Hay các cô cậu thiếu niên thì thiếu kém bạn bè có áo đẹp mắc tiền, có xe gắn máy và điện thoại bỏ túi, vân vân. Marta chẳng hạn. Qua những năm trung học cấp 1, đã chỉ trích chúng tôi là cổ hủ quá, là không hiểu gì về cuộc đời bên ngoài cả. Nhưng bây giờ, 15 tuổi, cô bé bắt đầu hiểu rằng những chọn lựa của chúng tôi là hữu lý. Hồi giờ xem truyền hình có thể dùng vào những chuyện khác hữu ích hơn, ngay cả chuyện tranh luận với nhau trong gia đình nữa. Càng ngày, các cháu càng lớn lên và dường như càng tán đồng với quyết định của chúng tôi. Chọn lựa những giá trị tinh thần hơn là những sở hữu tài sản chóng qua mà bạn bè chúng có. Cộng đồng chung cư không đóng cửa ở Vecchiano còn có một nhân vật khác là Massimo Roncheri, 31 tuổi. Người thanh niên này sinh tại Massa Carrara, thuộc một gia đình khá giả, và tự xưng mình là người không công giáo. Sau khi tốt nghiệp Đại học Kinh tế ở Pisa, Massimo đậu tiến sĩ chuyên khoa ở Manchester bên Anh, rồi vào làm việc cho công ty siêu quốc gia Johnson & Johnson. Càng tiến cao trên con đường công danh bao nhiêu, Massimo lại càng cảm thấy bức xúc bấy nhiêu. Những thành công nghề nghiệp trở thành nhàm chán vô nghĩa, và khi gặp gỡ ông Francucho Cesuandi, Massimo cảm thấy bị lối sống này thu hút mạnh mẽ. Và rồi Massimo dứt khoát chọn cuộc sống chung với cộng đồng. Tuy tự xưng là không công giáo, Massimo lại xác tín rằng sách Phúc Âm được viết từ 2000 năm trước là cuốn sách thức thời hơn bao giờ hết. Con người không chỉ sống bằng thực vật chóng qua mà thôi, nhưng còn có các nhu cầu tinh thần nữa.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Vương quốc công lý và hòa bình đại đồng của vị vua lý tưởng mà dân Israel mong đợi, Thánh Vịnh 72a.
Kính thưa quý vị thính giả, Thánh Vịnh 72 kết thúc sưu tập 2 của sách Thánh Vịnh. Tuy tựa đề nói nó là Thánh Vịnh của vua Salomon, nhưng đây là sưu tập của trường phái Elohit liên quan tới các lời cầu của vua David, con của Jesse. Là một Thánh Vịnh vương quyền như Thánh Vịnh 2 và 45, nó miêu tả chân dung của vị vua lý tưởng bằng cách nêu bật các đặc tính vương quyền của Thiên Chúa nhập thể trong vương triều thần quyền của dân Israel. Công lý, hòa bình và thịnh vượng là các ơn Thiên Chúa ban cho dân được tuyển chọn qua đặc sủng hoàn toàn đặc biệt của vương quyền, không bị hạn chế trong thời gian và trong không gian. Công lý, nhất là công lý cho những người nghèo hèn, bị các kẻ quyền thế áp bức. Hòa bình không bị các kẻ thù bên ngoài tấn công, được bảo đảm bởi một sự thống trị không bị phản đối từ biển này sang biển nọ, nghĩa là từ các miền xa xôi của vùng Arabia cho tới các hải đảo xa vời nhất của phương Tây. Thịnh vượng và giàu sang như hoa trái của việc cai trị tài giỏi và phúc lành của Thiên Chúa. Một quan niệm vĩ đại về vương quyền như thế chắc hẳn cũng có thể mang ảnh hưởng của các ý niệm đua tranh của các nền văn minh trong vùng Đông Phương cổ. Nó đã cung cấp lý do cho truyền thống Do Thái cổ xưa và cho truyền thống Kitô trông thấy nơi đó một thực tại cao vượt hơn thực tại lịch sử khiêm tốn của nền dân chủ Israel. Do đó, không thể loại trừ việc giải thích cứu thế được trình bày rõ ràng bởi sách Talmud và bởi Thánh Kinh Tân Ước một cách không rõ ràng, nếu không phải là trong nghĩa lịch sử theo chữ, thì ít nhất là trong nghĩa kiểu mẫu tinh thần, và nếu muốn, cũng có thể nói trong nghĩa tràn đầy. Thánh Vịnh thuộc thời Tiền Lưu Đày có thể đã được sáng tác nhân lễ đăng quang của một vị vua nào đó thuộc triều đại David tại Jerusalem. Cả khi khác với Thánh Vịnh 2, nó không có yếu tố chuyên biệt nào liên quan tới vương quyền David, cũng như trung tâm của nó là thành Jerusalem. Văn thể là Thánh Vịnh vương quyền. Thánh Vịnh 72 gồm phần dẫn nhập, câu 1 và 2, các lời khấn nguyện, cầu chúc, các câu từ 3 tới 11. Các lời hứa ngôn sứ, các câu từ 12 tới 16, lời khấn nguyện sau cùng, câu 17, và công thức binh danh, các câu 18-19, và tựa đề được đặt sau này, câu 20. Cũng giống như trong các Thánh Vịnh Vương Quyền 20 và 128, Thánh Vịnh 72 được mở đầu bằng một lời cầu hướng tới Thiên Chúa cho nhà vua. Nó trao ban giọng điệu cho toàn Thánh Vịnh. Các lời khẩn cầu và lời hứa trong đó chỉ nhận được sự hữu hiệu bởi Thiên Chúa đã ban cho nhà vua, vương quyền và các phẩm chất đi kèm. Tâu Thượng Đế xin ban quyền bính ngài cho vị tân vương, trao công lý ngài vào tay thái tử, để tân vương xét xử dân ngài theo công lý, bênh vực quyền lợi kẻ nghèo hèn. Các quy chế của ngài, Mishpatim trong tiếng Do Thái, có nghĩa là sự phán xử, phán quyết, luật lệ, điều luật, quyền, từ đó phát xuất ra công lý, sự công thẳng, sự thích hợp. Trong dân Israel cũng như trong toàn vùng Đông Phương cổ, quyền phán xử là một quyền của thần linh được chia sẻ cho con người qua đặc sủng của vương quyền. Ngoài ông Mô-sê ra, các người làm luật xưa kia khoe khoang đã nhận được các luật lệ trực tiếp từ các thần linh như vua Hammurabi của vương quốc Babel, Lipit Ishtar của vương quốc Isin, v.v. Công lý của ngài song song với nửa vế trên ám chỉ phẩm chất hay mục đích của nó. Các quy chế của công lý nhằm khiến cho công lý của Thiên Chúa được thực thi trên trái đất. Cho con của vua, cho thái tử, không được hiểu như là con người của hoàng tử kế vị cùng cai trị với vua cha, nhưng là chính nhà vua được nhìn trong phẩm chất là người kế vị hợp pháp, chứ không phải là kẻ tiếm ngôi. Có lẽ nên nhìn thấy trong kiểu diễn tả này một dấu chỉ cho thấy thời điểm sáng tác Thánh Vịnh, nghĩa là lễ đăng quang của thái tử trẻ tuổi thuộc triều đại David. Các kẻ nghèo hèn của Ngài, tức là dân Thiên Chúa, là đối tượng sự chở che và bênh đỡ của Thiên Chúa, được thông truyền cho nhà vua thay mặt Chúa cai trị dân. Phần 1 của Thánh Vịnh các câu từ 3-11 gồm một loạt các lời khấn nguyện ở ngôi thứ ba, qua đó tác giả miêu tả bức chân dung thứ nhất của vương quyền lý tưởng là hòa bình và thịnh vượng, an ninh và ổn định, các câu từ 3-7, sau cùng là sự thống trị đại đồng từ biển này sang biển nọ. Tưởng cũng nên ghi nhận rằng ngoại trừ câu 8 có động từ ở thể Yusivo là ước nguyện, động từ các câu khác đều ở thì tương lai. Qua đó các động từ này được giải thích như là các lời tiên báo hay các lời hứa hơn là các ước mong hay khấn nguyện. Núi đem lại cảnh hòa bình trăm họ, đổi rước về nền công lý vạn dân, người sẽ bảo toàn quyền lợi dân cùng khổ, ra tay cứu độ kẻ khó nghèo, đập tan lũ cường hào ác bá. Nguyện chúc người tuổi thọ sánh vầng ô, như bóng nguyệt đến muôn đời muôn kiếp. Mong người xuống tựa mưa sa nội cỏ, ơn vũ lộ thấm nhuần cả đất đai. Triều đại người đua nở hoa công lý, và thái bình thịnh trị, tới ngày nao tuế nguyệt chẳng còn. Người làm bá chủ từ biển này qua biển nọ, từ sông cả đến tận cùng cõi đất. Dân vùng sa mạc khúm núm quy hàng, tất cả đối phương nhục nhằn cắn cỏ. Từ taxi và hải đảo xa xăm, hàng vương giả sẽ về triều cống. Cả những vua Ả Rập Sơ Va cũng đều tới tiến dâng lễ vật. Mọi quân vương phủ phục trước bệ rồng, muôn dân nước thảy đều phụng sự. Các núi đồi đem hòa bình và công lý tới cho dân là hình ảnh thơ văn đã được ngôn sứ Isaiah dùng trong chương 52. Đẹp thay trên đồi núi bước chân người loan báo tin mừng, công bố bình an, người loan tin hạnh phúc, công bố ơn cứu độ và nói với Sion rằng, Thiên Chúa ngươi là vua hiển trị. Trong chương 45 ngôn sứ cũng viết, trời cao hỡi, nào hãy gieo sương, mây hãy đổ mưa, mưa đức công chính, đất mở ra đi cho nảy mầm ơn cứu độ, đồng thời chính trực sẽ vươn lên. Ta là Gia-vê, ta đã làm điều ấy. Ngài sẽ đem lại công lý cho những kẻ bần cùng nhất của dân. Đây cũng là sứ mệnh của vị vua tương lai được các ngôn sứ báo trước như viết trong chương 11 sách Isaiah. Người sẽ không xét xử theo dáng vẻ bề ngoài, cũng không phán quyết theo lời kẻ khác nói, nhưng xét xử công minh cho người thấp cổ bé miệng và phán quyết vô tư bênh kẻ nghèo hèn trong xứ sở. Lời người nói là cây roi đánh vào xứ sở, hơi miệng thở ra giết chết kẻ gian tà. Hay như viết trong chương 23 sách ngôn sứ Jeremiah, này sẽ tới những ngày sấm ngôn của Gia-vê, ta sẽ làm nảy sinh cho nhà David một chồi non chính trực. Vị vua lên ngôi trị vì sẽ là người khôn ngoan tài giỏi trong xứ sở. Vua sẽ thi hành điều chính trực công minh. Thời bấy giờ Juda sẽ được cứu thoát, Israel được sống yên hàn. Danh hiệu người ta tặng vua ấy sẽ là Gia-vê, sự công chính của chúng ta. Trong các bản khắc của vùng Đông Phương Cổ, hai từ quyền lợi và công lý quy chiếu việc bênh vực người nghèo hèn và yếu thế thường là lý do phô trương của nhiều vua chúa xưa kia. Ước chi các ngày của người kéo dài. Việc cai trị kéo dài là một trong các lời chúc thường gặp trong nền văn chương Đông Phương cũng như nền văn chương Kinh Thánh. Chẳng hạn tác giả Thánh Vịnh 21 viết, Chúa đã ân cần ban muôn phúc lộc, vương miện vàng ngài đội cho vua. Vua xin được sống, ngài cho được sống, năm tháng dài lâu tuổi thọ miên trường. Như mặt trời và mặt trăng, dịch sát chữ là với mặt trời và trước mặt trăng, là kiểu nói diễn tả việc so sánh. Tác giả Thánh Vịnh 61 thì xin với Chúa, lạy Thiên Chúa, xin gia tăng tuổi thọ cho Đức Vua sống mãi ngàn năm, hiền trị muôn đời trước nhan thánh, được ân tình tín nghĩa chở che. Thánh Vịnh 89 khẳng định về vương triều vua David như sau, dòng dõi người sẽ trường tồn vạn kỷ, trước mặt ta ngai báo người bền vững tựa Thái Dương, muôn đời kiên cố như vầng nguyệt, đứng giữa trời cao làm nhân chứng trung thành. Cho tới khi mặt trăng tắt, sự trường cửu tương đối của các thực thể trong vũ trụ như trời, đất, tinh sao, v.v. thường được ngôn ngữ kinh thánh dùng như mô thức sự ổn định của các cơ cấu thiên linh. Ước chi sự thống trị của người trải dài từ biển này sang biển nọ, câu này hầu như hoàn toàn giống văn bản chương 9 sách ngôn sứ Zacharia, tả quyền bính của vị vua cứu thế, người thống trị từ biển này qua biển nọ, từ sông cả đến tận cùng cõi đất. Biển này sang biển nọ là từ biển Sậy hay biển Đỏ bên Ai Cập cho tới biển của người Philistine, tức biển Địa Trung Hải, và từ sa mạc vùng Negev cho tới sông Euphrates bên Iraq ngày nay. Đó đã là các biên giới vương quốc của vua Salomon, nhưng một phần chỉ có tên mà không thật sự. Sự thống trị của vua bao gồm tất cả các vương quốc bên kia sông cả, nghĩa là vùng bao gồm cả sông Euphrates với sa mạc Syro-Arabia và Địa Trung Hải cho tới Ai Cập của các pharao, như có thể đọc trong sách Các Vua một, chương 5. Vua Salomon có quyền trên tất cả các nước từ sông cả đến đất của người Philistine và đến ranh giới Ai Cập. Họ phải chiều cống và phục vụ vua Salomon suốt đời vua. Vua Salomon có 4.000 ngăn chuồng cho ngựa kéo và 12.000 con ngựa cưỡi. Ở đây tác giả Thánh Vịnh nói từ sông cả tới tận cùng trái đất, nghĩa là các vùng cực đông gọi là Tarsis và các vùng cực nam nghĩa là Arabia. Rõ ràng là các biên giới lý tưởng và lịch sử của vương quốc Israel đã bị vượt qua một cách rộng rãi trong quan niệm đại đồng mới của nền quân chủ thần quyền của Israel.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m38 và 25m23. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.